Giờ là năm mới năm cũ rồi vậy à? Mới hay cũ? Khó quá quý vị ha. Thật sự cái khái niệm về mới và cũ nó rất là tương đối. Quý vị ở sao không nghe được con rồi? Sao không nghe được không? Khó lắm quý vị. Nói mới á thì không biết làm sao mới nó qua cả tuần lễ rồi. Phải không? Và nói cũ á thì cũng không được, bởi vì nó mất cách đây có tuần lễ thôi. Mới cũ, thực sự là cái nhìn mới cũ hay là cao thấp nhiều khi do cái định lượng của mình thôi quý vị. Theo cái thông lệ thế gian á thì hôm nay là cái bài giảng đầu tiên trong năm à, mà bây giờ khi nói năm á thì mình phải nghĩ đó giờ năm nào nữa. Âm lịch á thì là mới đầu tiên, rồi tính là dương lịch á thì nó là giữa năm. Đại khái thì tôi cũng có lời mừng là qua một năm rồi thì đa số chúng ta, tôi nói trò của tôi thì thêm một tuổi, thì tôi cũng lời mừng là bởi vì chúng tôi còn sống qua Tết và một năm rồi quý vị ha, còn nhìn lại quý vị gặp mặt rất là vui vẻ, thấy vị nào cũng cười hết thì thấy cũng vui. Chứ bà Tết cho mấy người chúc tôi là cái gì đó cung hỷ phát sột, tôi đi gặp một Phật tử người Tàu tôi nghe, có lẽ là quý vị không có đi dự cái lớp học Phật thường, tôi đã gặp ông thầy là chúc là cung hỷ, cung hỷ là cung hỷ được phát sòi gì quý vị, phát tài. Thành ra cái lời của cô đó chúc linh tôi mới tới sư bà đưa tôi hai cái thơ. Thưa hôm nay thì năm ngoái chúng tôi có nói với quý vị là năm nay đó thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị một cuốn kinh rất là giản dị, là cuốn kinh Bát Đại Nhân Giác. Lý do mà chúng tôi nói cuốn kinh này với quý vị, bởi vì quý vị sẽ ngạc nhiên, quý vị nói rằng tại sao mà ông thầy ông giảng không có đầu không có đuôi, giảng rất là nhiều cuốn kinh chứ gì, có nhiều cuốn kinh như là Kinh Di Đà, rồi Phẩm Phổ Môn, rồi vân vân, rồi bây giờ trở lại Bát Đại Nhân Giác. Tức là theo cái thông lệ mà giảng kinh từ xưa tới giờ đó thì kinh từ thấp cho tới cao, quý vị thấy nha, từ thấp cho tới cao. Nhưng mà riêng chúng tôi thấy á, cái chuyện mà càng cao thì nào, nếu mà những vị nào mà theo dõi những cái bài giảng của chúng tôi trong 10 năm nay đó, thì cuốn kinh Bát Đại Nhân Giác tôi giảng cách đây 9 năm trước lúc mà sư bà mới có thành lập cái chùa Đức Viên á. Tôi nghĩ như vậy quý vị, thực sự ra trong kinh của Đạo Phật đó thì không có thấp, không có cao. Không có thấp cao. Cái vấn đề là mình nhìn thôi. Nếu mà kinh mà cao quá đó, mà thường thường mà nói về cái lý thuyết nhiều đó quý vị, thì tôi nghĩ rằng có khi nó không có thực tiễn cho mình. Trong Đạo Phật đó thì học là rất là quý, nhưng mà cái hành trì đó lại quý hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ học không, chúng ta có thể nói những cái pháp số rất là rành mạch, chúng ta có thể nói những về tông này, tông nọ, tông kia, chúng ta có thể nói về khái niệm, về tánh không, chúng ta có thể nói về cái tánh của Niết Bàn vân vân. Nhưng mà nói là một việc, mà chúng ta sống, chúng ta thử, chúng ta nếm thử lại là một việc khác. Thành thế ra cuốn kinh Bát Đại Nhân Giác này đó, thực sự nó là có mấy cái điều mà chúng ta hằng để ý, tôi thấy nó thực tế. Thật ra tôi nói lại, cái vấn đề đặt ra đó quý vị, không phải là kinh thấp hay kinh cao, mà cái vấn đề là mình hành trì được hay không hành trì được, thực tiễn ứng dụng được hay không ứng dụng được. Tôi mong rằng trong số đây có một số quý vị học nhiều, tôi mong rằng quý vị học nhiều nhưng mà cũng đừng có ngại, bởi vì giáo lý của Đức Phật á, Ngày xưa đó, một vị thiền sư Việt Nam nói rằng một lần nêu ra thì một lần mới. Hãy một lần đưa ra rồi một lần mới. Ha, ở đây quý vị nào học giỏi là biết vị nào không? Một vị vua mà đi tu. Ở đây vị nào nhớ? Ở Việt Nam á. Tức là vua Trần Nhân Tông. Ngài lập cái phái Trúc Lâm. Quý vị ha, thành ra hãy một lần nêu lại là một lần mới. Thành thử là tôi mong rằng quý vị đã có học cái kinh này rồi thì cũng có học lại. Là bởi vì học cái kinh này đó quý vị 10 năm sau thì mình học mình sẽ thấy nó khác chút. Cái điều đó thì mừng. Thành ra chúng tôi bắt đầu tôi giảng lại kinh này. Riêng cái kinh Bát Đại Nhân Giác á, thì nó không giống như là những cái kinh mà quý vị đã học từ trước tới giờ. Bởi vì nếu quý vị đọc kinh á, thì sẽ không thấy bắt đầu bằng những chữ là như thiện ngã văn. Ta nghe như vậy. Cái chỗ này đó, trước Tết thì có một vị hỏi tôi về vấn đề kinh Phật. Là khi mà những kinh Đức Phật nói như vậy đó quý vị, thì mình có cái gì mình xác chính là Đức Phật nói. Đặt lại cái vấn đề về mặt mà nghiên cứu mà nói. Thì như quý vị biết đó, là khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì khi mà Ngài truyền giảng giáo pháp của Ngài thì Ngài không có ghi lại. Không có ghi. Quý vị nhớ đó, truyền khẩu thôi. Thì lặp đi lặp lại bằng cái văn tùng tụng. Nhưng mà khi Ngài nhập viện một thời gian khá lâu á, thì khi đó bắt đầu ghi lại bằng chữ viết. Ghi lại bằng những cái văn bản. Thành thử ra khi mà nói kinh Đức Phật nói với quý vị thì thành thật mà nói từ chữ từ câu thì tôi nghĩ rằng không có gì bảo đảm được, là bởi vì thuộc lòng, từ đời này truyền sang đời khác, quý vị thấy nha, thuộc lòng. Nhưng mà khi mà được truyền tụng đó quý vị, thì do những cái vị có tu, những vị đã học, thì cái tinh thần của cái giáo lý của Đức Thế Tôn á, cái tinh thần vẫn còn giữ lại. Nhưng mà còn nguyên chữ, từ mình xét từ chữ á, thì tôi nghĩ rằng không có gì chắc chắn để mà bảo đảm được rằng đúng như cái miệng Đức Thế Tôn nói chữ đó trước chữ này sau. Khó lắm. Bởi vì mình đứng về mặt mình thấy từ một 200 năm sau thì như vậy thì không có gì bảo đảm được là Ngài nói là chữ A trước chữ B sau hết. Nhưng mà cái ý của kinh thì nó vẫn giữ như vậy. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì cái cuốn kinh này đó quý vị thấy rằng khi mà đứng về mặt nghiên cứu kinh điển mà nói, thì các quyển kinh trong đạo Phật bắt đầu bằng chữ Như Thị Ngã Văn. Là Như Thị Ngã Văn là sao? Trong cái truyền thống thì nói rằng khi Đức Phật mà gần nhập diệt thì các thầy thiền cư mới hỏi rằng sau này mà khi kết tập kinh điển á thì phải để như thế nào. Thì Ngài mới dặn Ngã Nan rằng khi mà kết tập kinh điển nên bắt đầu bằng mấy chữ là Như Thị Ngã Văn. Cái lý do là vậy. Có những cái lý do là bởi vì khi Ngã Nan đứng lên đọc tụng kinh điển đó quý vị, có nhiều người họ tưởng lầm là Ngài tướng hảo trang nghiêm, rất là trang nghiêm, thành thử ra người tưởng lầm là Phật, vân vân. Nhưng mà khi mà quý vị áp dụng bốn cái chữ mà Như Thị Ngã Văn vào cuốn kinh này thì mình không thấy bốn chữ Như Thị Ngã Văn. Nếu quý vị đọc cái cuốn mà Bát Đại Nhân Giác á, tám điều mà thường nhớ hay là tám điều mà giác ngộ của một cái bậc mà vĩ nhân á, thì không có chữ Như Thị Ngã Văn. Thành tôi mong rằng quý vị cũng đừng có băn khoăn. Không có băn khoăn, không phải lo sợ rằng kinh này không phải Đức Phật nói, mà là kinh này nó như vậy. Là ngay cái lúc mà được kết tập, được dịch á, thì đó là do Pháp Sư An Thế Cao. Thì khi mà dịch kinh này đó quý vị, thì có lẽ là vì cái thời đó rồi chưa có ổn định kinh sách của Đức Phật, dịch sang chữ Trung Hoa thì dịch nhiều bản, nhiều đời khác nhau. Thành thử ra có nhiều cái giọng văn khác nhau, có nhiều cái cách các hành văn khác nhau. Cuốn này đó thì được dịch là không có bỏ chữ Như Thị Ngã Văn, bắt đầu vào trong cái chánh văn thôi. Nó cũng giống như kinh là Tứ Thập Nhị Chương vậy đó, từng đoạn một. Cái tinh thần thì là trích ở nhiều đoạn trong nhiều cuốn kinh khác nhau quý vị. Nó không phải là một cuốn kinh, nhất thiết không phải là một cuốn kinh một thời thuyết pháp, mà là trong nhiều thời khác nhau rồi cái người viết và dịch lại họ gom lại. trở thành một cuốn giống giống như một cuốn thủ sách nhỏ nhỏ như vậy đó, trích cho chúng ta dễ, chúng học chúng ta dễ. Thành ra quý vị đừng có băn khoăn khi mà thấy là bước đầu vào không có chữ Duyên Thiện nha bạn. Thì cái bài kinh này đó, tôi thấy rằng hiện nay thì quý vị muốn đọc thêm thì có mấy cái bản này quý vị có thể đọc được. Một bản á, hiện nay thì tôi thấy tôi có, tôi mới hỏi sư bà, đó là cái bản của Hòa Thượng Giác Minh, tức là Hòa Thượng Thanh Cát dịch. Hòa Thượng dịch từ cái bản của Ngài Thái Hư Pháp Sư, Thái Hư Đại Sư. Thì cái bản dịch rất là ngắn, một cuốn sách nhỏ thôi. Cái bản dịch thứ hai đó mà chúng tôi thấy có lưu hành đó là bản dịch của Thầy Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh dịch cái bản Văn Tụng, bản Tụng. Thành thử là ngày thầy dịch cái kiểu mà văn gọn, rất là gọn, nhưng mà chú giải thì không có nhiều. Một cái bản thứ ba nữa là của Hòa Thượng Tâm Châu, cũng là Văn Tụng. Cái cuốn này đó quý vị thì tôi mong rằng nếu những vị nào mà không có rảnh nhiều á, thì quý vị có thể tụng cái cuốn kinh này, cũng rất là hay. Nó là tám cái điều nhỏ nhỏ, nó là tám những cái điều mục mà cho chúng ta suy tưởng. Thì đó là nói chung chung về kinh. Bây giờ chúng tôi bước đầu vào ngay vào trong phân kinh. Thì đây thực sự là những cái đề mục mà chúng ta suy nghĩ. Quý vị có thể học rồi, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng mình suy nghĩ lại thì cũng có dịp để mình tắm mình lại ha. Tuy là học rồi chứ gì, nhưng mà quý vị cũng có dịp quý vị tắm mình lại trong cái dòng suối, trong cái dòng mà giác ngộ của Đức Thế Tôn, ngày xưa Đức Phật đã nói. Câu đầu tiên á là vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, ký tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Thì đầu tiên đây là cái lời của người kết tập, là cái người đệ tử của Phật, thì ngày đêm thường phải nhớ trì tụng tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Giảng dị vậy thôi. Thì dặn rằng cái người kết tập đó, tức là cái vị Pháp Sư Ân Thế Cao đó, dặn chúng ta hãy ai là cái người đệ tử của Đức Phật thì cố gắng ngày đêm phải thường trì tụng, thường niệm, tụng và niệm tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Thì cái chỗ này quý vị rất là rõ ràng, đây là những pháp hành trì. Những cái gì mà trình bày ở trong này đó là phương pháp hành trì hơn là lý thuyết. Tại sao mà hành trì? Là bởi vì dặn cái người kết tập kinh, dặn rằng người nào là đệ tử của Phật thì xin nhớ rằng phải tụng và niệm tám điều giác ngộ. Bây giờ quý vị thấy cái chuyện thứ nhất là đệ tử của Phật, đệ tử. Bây giờ trong số chúng ta ở đây á, mình có phải là đệ tử của Phật hay không là đệ tử Phật quý vị? Là đệ tử hay là không là đệ tử? Quý vị cho một câu xác định là hay không phải là? Là. Mừng cho quý vị. Cái vấn đề đặt ra đó, khi mình nói là đệ tử Phật, làm sao mình biết một người là đệ tử Phật, một người không là đệ tử Phật? Bây giờ quý vị nói quý vị là đệ tử Phật, thì xin quý vị cho tôi quan hệ cho tôi biết giờ thế nào là, thế nào không phải là. Vâng, quy y. Ông cụ trả lời rất là đúng quý vị. Cái vị nào đó khi nói rằng tôi quy Phật, tôi quy Pháp, tôi quy Tăng là đệ tử Phật. Có phải không nè? Vậy thì bắt đầu bước vào trong cửa đạo đó bằng ba pháp quy y. Tôi nhắc lại là bởi vì chỗ này quan trọng lắm. Quy Phật là sao quý vị? Ở đây tôi xin nói rõ là quý vị đừng có tưởng, đừng có nghe rằng ngồi nói là có những người chưa hề quy y đại khái, nói rằng có những người chưa vào chùa đại khái bạch sư bà hay bạch thầy cũng quy. Không, xin quý vị đừng có nghĩ như vậy. Tôi nói về trở lại cái ba pháp quy y. Quy Phật á là gì? Quy là mình nương tựa vào, phải không quý vị? Nương nhờ vào. Quy Phật á tức là Phật là gì? Quy Phật là gì? Phật đó quý vị, nó như vậy nè. Là bởi vì nếu quý vị Phật cho là Phật một người đó, thì có thể là một người trong lịch sử. Đức Thích Ca, phải không nào? Nhưng mà xin nhớ được rằng á, chúng ta cũng có thể là Phật thưa quý vị, mình phải thấy rõ chỗ này. Là bởi vì nếu mình nghĩ Đức Phật Thích Ca không thì Ngài nhập diệt rồi. Như vậy thì Phật ở đây á, có thể là cái khả năng giác ngộ, khả năng mà làm cho mình giác ngộ, hay cái khả năng mà nó tiềm ẩn trong chúng ta có thể giác ngộ. Nếu mình nói rằng quy Phật á, quý vị thấy là khi mà trong nhà thiền, sau khi mà tự quy rồi thì trở lại tự quy Phật á, quý vị nhớ không? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là vậy đó. Tức là quy một cái khả năng mà nó có thể nó đưa mình vươn lên, nó đưa mình tới cái chỗ thanh tịnh sáng suốt ở trong chính chúng ta. Cái chỗ này đó quý vị, đạo Phật cái chỗ này làm cho mình khác với những cái đạo khác, khác nhiều lắm. Bởi vì trong đạo Phật nó giàu cho quý vị tệ gì mấy đi nữa, hả? Giàu cho thế gian này có mắng, có khinh, có chửi, có rủa, cái nên chúng ta cái gì? Nhưng mà trong con mắt của Đức Phật, trong con mắt của những người đạo Phật, chúng ta vẫn có khả năng, vẫn có khả năng để trở thành một cái người thánh thiện, một cái người sáng suốt. Cái chỗ này nó cho chúng ta rất là nhiều cái hy vọng, quý vị. À, quý vị thấy nếu mà đọc kinh sách đạo Phật đó, đã từng thấy có những người kỹ nữ, từng làm kỹ nữ nhưng mà vẫn có thể chứng được quả A-la-hán. Có những người mà làm nghề đổ phân nhưng mà vẫn có thể chứng được quả A-la-hán. Có những người mà từng giết người bàn tay đẫm máu nhưng mà vẫn có thể trở thành A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy cái khả năng mà thành Phật, cái khả năng mà có thể trở thành một cái người khác đẹp hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn, quý hơn đó quý vị, thì trong chúng ta cũng đều có. Và mọi người chúng ta đó là cái vấn đề ra chúng ta là khi nương vào quy Phật á, thì mình phải noi theo con người đó, mình noi con người đó, mình làm con người đó trở nên. Có một câu chuyện ngày xưa Tổ Quy Sơn, khi mà tôi ở Bách Trường á, thì có một hôm nọ trời lạnh quá, trời tối đó, lạnh quá ở trong núi. Rồi Ngài mới nói rằng Tổ Bách Trường mới dặn là ông kiếm một cái cục lửa để mà ông mồi cái lò sưởi đó, cái đốt củi quý vị, mà trong cái lò nó tắt than hết trơn rồi. Thì Ngài nói rằng ông đi moi, ông kiếm một cục đá lửa. Thì Tổ Quy Sơn nói rằng không thấy có lửa, nhìn vào trong lò thì tắt hết trơn rồi. Nhìn vào trong lò thì thấy không còn lửa, không còn khói nữa vậy. Thì Ngài nói không có lửa. Thì Bách Trượng nói tại sao không có. Thì Bách Trượng mới lấy cái cây rồi moi, moi tro đó, moi riết, moi hết cái lớp tro thì móc lên một cục lửa nhỏ. Thì chính cái chỗ đó mà Tổ Quy Sơn chứng đạo. Cái chỗ này cho thấy khi mà chúng ta theo đạo Phật đó quý vị, thì chúng ta có cái niềm tin, có cái niềm tin vào mình, có cái niềm tin vào cái khả năng thành tựu của chính mình. Mình có thể thành cái gì cũng được hết quý vị, nếu mình muốn. Có những người đó không có cái niềm tin, mà Ngài Lâm Tế nói rằng nếu cái người nào mà không có cái niềm tin á, thì cái người đó là bạn với ma chứ không phải là bạn với Phật. Buồn lắm, trong cái gian này buồn lắm quý vị. Nếu mà mình thấy rằng hôm nay mình có thể mình phạm lỗi, nhưng ngày mai mình sẽ mình khác hơn, hôm nay mình sẽ thành ma nhưng mà ngày mai mình sẽ thành Phật. Như vậy thì quy y Phật ấy, tức là nương vào cái khả năng, chẳng những như là cái khả năng giác ngộ của Đức Phật, của những cái người thiện hữu tri thức, mà phải nương vào cái khả năng thành tựu của chính mình. Cái chỗ này quan trọng lắm. Mà tôi khuyên rằng quý vị, mình phải có cái niềm hy vọng để mình tu. Xin đừng có lo rằng mình không có thành tựu được cái đạo nghiệp. Cái vấn đề đặt ra là mình có chịu làm hay không quý vị. Tôi thấy có những câu, cái câu thành ngữ ta nói rằng cái cửa nó có sẵn đó, cái người thầy có sẵn đó. Cái vấn đề đặt ra là mình có chịu gõ cửa hay không. Thì khi quý vị là nói rằng tôi là Phật tử, tôi là đệ tử Phật, xin quý vị tin rằng mỗi người đều có một hạt minh châu hết quý vị. Mình tìm, có vấn đề đặt ra là mình có chịu tìm nó hay không thôi. Đó là quy y Phật. Kế đó là quy y Pháp. Phải không? Quy y Pháp là gì quý vị? Có một cô, có một vị nói rằng quy y Pháp là mình nương nhờ vào giáo lý của Đức Phật. Phải vậy không? Phải. Nhưng mà có những cái giáo lý, biết làm sao cái giáo lý nào gọi là giáo lý của Đức Phật? Quý vị thấy á, bây giờ khi đặt lại nói rằng cái giáo lý của Đức Phật á, chữ Pháp này đó quý vị, mình nói giáo lý của Đức Phật cái gì? Vậy thì bây giờ có những cái gì Đức Phật nói ra rồi mới gọi là giáo lý của Đức Phật hay là sao? Nếu quý vị nói là giáo lý của Đức Phật, tức là mình phải căn cứ vào kinh điển. Không nè, nhưng biết cái nào có những cái mà Đức Phật không có nói rồi làm sao? Cái chỗ này nó hơi tế nhị quý vị, bởi vì như vậy mình phải đặt cái giáo lý của Đức Phật á trong cái bối cảnh mà ngày xưa Đức Phật nói 2500 năm trước, thì trong cái điều kiện xã hội như vậy, kinh tế như vậy, văn hóa như vậy, Đức Phật nói như vậy. Còn bây giờ đó, nếu mà mình cứ căn cứ từng câu từng chữ vào trong đạo Phật, các quý vị ha, mình nói là Đức Phật ngày xưa Đức Phật có nói như vậy, vậy mới là Đức Phật, mới là giáo lý, thì tôi e rằng như vậy là giải thích cho Phật rất là hẹp hòi. Cũng như là bên Thiên Chúa giáo vậy, bên cái truyền thống mà Christian nói chung, có những hai truyền thống, một truyền thống bảo thủ, một truyền thống giải thích kinh điển, giải thích cái kinh thánh rất là chặt chẽ từng câu từng chữ, mà có những cái gì không hợp lý, nó vô cùng không hợp lý. Bây giờ thế nào gọi là cái giáo lý của Đức Phật? Bây giờ mình biết làm sao gọi là giáo lý của Đức Phật, vì cái giáo lý nào gọi là giáo lý Đức Phật? Thế gì lắm, bởi vì nếu không thì mình sẽ bối rối vô cùng. Quý vị thấy học Phật giáo Tây Tạng cái gì cũng nói là giáo lý của Đức Phật, học Phật giáo nguyên học Phật giáo Tích Lan cũng nói là Phật giáo cũng là Đức Phật, học Phật giáo Đại Thừa thì cũng nói là giáo lý của Đức Phật, sao nè? Bây giờ vậy thì mình biết chỗ nào là đúng, mà có khi cái giáo lý này nghịch giáo lý kia. Tôi nói ít nhất là phương diện bề ngoài nó có vẻ nó trái nghịch với nhau. Bây giờ làm sao mình căn cứ chỗ nào, tiêu chuẩn nào để mình nói giáo lý của Đức Phật? Nó đặt lại chúng ta những cái vấn đề rất là tế nhị. Có một vị nói rằng cái chỗ nào, cái giáo lý nào hay kệ đó, mà có cái tình thương, có sự hiểu biết, cái đó thực sự ra thì đúng một phần, là bởi vì cái tình thương và sự hiểu biết nó chỉ tạo cái sự an hòa trong thế giới hiện tại thôi quý vị. Có một vị nói rằng cái giáo lý nào á, căn cứ cái sự thật nào đó quý vị, mà có ba cái pháp ấn, tức là vô thường, vô ngã, khổ không và duyên sinh, thì thứ đó là gọi là cái giáo lý căn bản của Đức Phật. Có phải vậy không quý vị? Cái giáo lý nào không biết, nhìn vào cuộc đời này á, mà nói cuộc đời này là thường, thì trái với tinh thần gặp Phật. Nó có căn bản đây là một là vô thường, hai là khổ không vô ngã, duyên sanh. Thì ba cái thứ đó trong cái nhà, trong cái giáo lý mà gọi là nguyên thủy đó quý vị ha, trong giáo lý truyền thống Nam Phương đó, thì gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Là ngày xưa quý vị thấy có những con dấu gì, làm việc gì có những con dấu. Nhưng mà chỉ muốn biết được cái pháp đó là pháp thuộc về, không nhất thiết là Đức Phật nói đâu. Vì nhớ như vậy đó, đừng có quan niệm rằng phải là Đức Phật nói mới là cái giáo lý của Đức Phật, không nhất thiết như vậy. Không nhất thiết như vậy quý vị. Là bởi vì nếu mình sau này mình thấy á, thì sau này đệ tử của Ngài, đệ tử của Đức Phật cái gì? Hay là đệ tử của đệ tử Đức Phật, hay là những người khác chứng đạo mà sau này có thể trong quý vị không chừng á, là có thể mình kết tập vào thêm đó. Như vậy thì cái gì nó không trái với tinh thần đạo Phật á, nó không trái với là cái sự giác ngộ của Đức Phật á, thì có thể gọi là đạo Phật. Trong Kinh Kim Cang có một câu rất là rộng rãi mà tôi thấy là nó rất là tốt. Câu gì quý vị nhớ cho câu gì? Câu gì quý vị ha? Tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Như vậy thì bất cứ pháp gì không biết, mà cái pháp đó nó có khả năng làm chúng ta bất khổ, làm chúng ta giải thoát, làm chúng ta từ xấu trở thành thiện, làm chúng ta từ cái chỗ ác trở thành tốt hơn, thì cái đó có thể gọi là Phật pháp. Tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Làm hành trì, làm tất cả những cái pháp lành ha, thì cái đó gọi là Phật pháp. Thì như vậy, khi chúng ta thấy như vậy đó, khi mà quy pháp quý vị, tức là mình nương tựa vào cái phương pháp đưa chúng ta từ cái sự khổ đau tới sự giải thoát, đưa chúng ta từ cái chỗ phiền não tới cái bờ mà an lạc, tất cả những cái pháp đều có thể gọi là Phật pháp, là cái pháp bậc giác ngộ. Cái vấn đề đặt ra chúng ta đó là có cái pháp rốt ráo, pháp không rốt ráo. Tôi thấy cái pháp thực sự là phương pháp, là một cái vật dụng thôi. Cái gì mà cái chữ pháp trong đạo Phật, cái định nghĩa theo duy thức thì gọi là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Cái gì mà nó khác với cái khác, định nghĩa được, mình không có lầm lộn với cái khác thì gọi là pháp thôi. Nó giản dị như vậy đó. Cái gì mà mình nói ra cái gì mình không có lẫn lộn cái đó với cái khác thì gọi là pháp. Tự nó có một cái đặc tính riêng của nó. Thì như vậy mình thấy cái pháp mà mình trong thế gian này đó, có nhiều pháp đó quý vị. Đặt ra khi mình nói rằng từ cái chỗ buồn khổ tới cái chỗ an vui, từ cái chỗ phiền não tới cái bờ niết bàn đó, thì cái đó là cái mục đích rốt ráo, là đưa chúng ta tới chỗ giải thoát rốt ráo. Còn thế gian này á, có những cái pháp mà nó làm chúng ta đỡ buồn, làm chúng ta đỡ khổ, làm chúng ta đỡ phiền đỡ não, nhưng mà nó không có rốt ráo. Bởi vì không khéo đó, có những cái phương pháp mà chúng ta dùng á, thì dùng nó cái gì bây giờ nó đỡ, nhưng mà sau đó thì nó tạo ra cái hại khác. Quý vị có biết tôi muốn nói cái gì không? Có những cái pháp đấu trị của thế gian, mà tôi nói lại nè, cái pháp của Đức Phật đó quý vị, tôi nói lại là cái pháp của chân lý, là cái pháp mà đưa chúng ta tới cái chỗ mà an lạc hoàn toàn, chứ không phải là tạm thời. Những cái phương pháp tạm thời đó thì dùng thì dùng, nhưng nó không phải là chịu đốt ráo. Xin nhớ như vậy. Cái gốc rễ của đạo, cái gốc rễ của chuyện não phiền trong đạo Phật nó sâu hơn là những cái trục trặc hàng ngày của chúng ta. Tôi lấy ví dụ mình buồn, mình khổ, bệnh, ví dụ như bệnh rồi sanh ra buồn khổ. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó, mình không bỏ cái pháp thế gian là uống thuốc, bệnh thì uống thuốc. Nhưng mà bên cạnh cái bệnh uống thuốc, cái bị uống thuốc chỉ là hết bệnh tạm thời vậy thôi. Nhưng mà hết bệnh hôm nay chắc gì nhà máy không bệnh. Như vậy thì cái thuốc của thế gian á, tạm gọi là pháp của thế gian. Nhưng mà sâu xa hơn nữa là bệnh là bởi vì cái nghiệp lực làm người mới bệnh. Thì mình thấy hai mặt, một mặt hiện tại và mặt sâu hơn, dài hơn và nó lý tưởng hơn. Đó là pháp. Bây giờ gọi là tăng, quy tăng. Sao gọi là quy tăng quý vị? Có một câu đó là quy tăng là bởi vì nhờ các thầy chỉ dạy kinh sách rồi bỏ với bà sao? Sư cô, sư bà đã mất hết rồi.
Mày ơi, tất cả các thầy, các cô
ạ. Không. Nói rõ ràng là tăng mà. Đây, cái chỗ này là chỗ trục trặc nè. Quý vị hồi nào nó là quy tăng. Phải không nè? Bà hát nhà tăng đó, thì sao? Mấy vị tưởng mấy ông thầy không à? Không phải như vậy đâu quý vị. Tăng là như vậy, tôi phải nói rõ như vậy. Cái chữ vì quý vị phân biệt đó, chữ tăng á tức là quý thầy đàn ông, chữ ni á là quý thầy bên phái nữ, phải không nè? Quý vị nói là nó chỉ quy tăng không á thì nó trục trặc là bởi vì rồi mấy cô mấy bà làm sao, không lẽ không quy họ, phải không? Thành chữ tăng ở đây không có nghĩa là cá nhân của một vị, mà thật sự nó thật quý vị, có những ông thầy đầu tròn ngõ vuông là đàn ông nhưng cũng không được gọi là tăng đó quý vị. Bởi vì tăng ở đây là sanh ra dịch thì chỉ tăng già, tức là một đoàn thể thanh tịnh, chớ một nhóm chứ một người không được gọi là tăng. Một nhóm á có thể gọi là tăng, là khi nào gọi là tăng. Một nhóm người á cũng chưa có thể là một nhóm người ngồi chung với nhau, không cần cạo tóc, không cần mặc y mặc hậu, nhưng có thể gọi là tăng. Thành ra cái chữ tăng ở đây đó quý vị phải hiểu như thế nào mới gọi là tăng, quý vị tăng. Có cụ đó là bốn, không thiết, bốn trở lên. Như vậy thì cho quý vị, khi mà gọi là tăng là như vậy nè. Tăng á, cái tự tánh của tăng là hòa hợp. Trong một cái đoàn thể nào chứ gì, mà biết sống hòa hợp, biết sống trong cái sự thương yêu, biết sống trong cái sự chia sẻ nỗi vui niềm buồn với nhau cái gì, biết sống trong cái sự nâng đỡ nhau, biết sống trong cái sự mà thông cảm với nhau á, thì cái đoàn thể đó gọi là tăng, gọi là một là tăng. Quý vị nhớ ha, cái đó là cái quan trọng. Tại sao mình nương tựa vào tăng? Tại sao quý vị phải nương tựa vào tăng? quý vị có thể học hỏi đúng. Rồi sẽ còn cái gì nữa quý vị? Nói như vậy nè quý vị, Đức Phật ngày xưa Ngài thấy được cái sự tương quan, cái sự hỗ tương giữa cái cá nhân và cái đoàn thể. Cá nhân và đoàn thể, mình không thể tách rời khỏi đoàn thể để mình lớn được hết quý vị. Trong cái mức độ này cái gì? Quý vị là cái người mà không có cách nào mình từ bỏ thế gian này, cái đoàn thể này để mà mình tự tu thì tiến bên ngoài được hết trơn. Cái món ăn quý vị, cái sống gì không thành tựu được. Cái nước mình uống, cái áo mình mặc, cái chén cơm mình ăn, từ cái bàn chải đến răng, tất cả mọi thứ đều nương tựa vào những thứ khác để mà sống quý vị. Thành ra cái tương quan giữa cá nhân và đoàn thể rất là chặt chẽ. Rời đoàn thể ra đó thì cá nhân khó thành tựu. Như vậy thì khi mà nương tựa vào tăng á là như vậy. Ở đây chúng ta có nương tựa vào tăng không quý vị? Là chúng ta có cần đoàn thể không? Có không? Cần quý vị. Cần. Bởi quý vị thấy ở nhà mình có khi mình có, tới chùa nó vui hơn. Vậy thì tùy theo cái đoàn thể mình nương tựa vào đó. Có những cái đoàn thể mình nương tựa vào nó làm cho mình đẹp hơn, sạch hơn, vui hơn, tươi hơn. Nhưng ngược lại có những đoàn thể nó làm cho mình buồn hơn, khổ hơn và đau khổ, phiền não nhiều hơn. Quý vị thấy có không? Như vậy thì vấn đề nương tựa đoàn thể, mình tìm cái đoàn thể nào để mình nương tựa. Phải nương tựa vào một cái sanh gia thanh tịnh quý vị. Và cái đoàn thể tăng á, ngày xưa bây giờ thì tôi nhớ rằng cái là tự quy tăng, đương nguyện chúng sanh á, thống lý đại chúng. Phải không quý vị? Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Tức là nương vào tăng á thì tất cả mọi chúng sanh, tất cả mọi cái phần của cái tăng già đó thì được quán hợp lại. Thì khi mà quán hợp lại, mà hòa hợp lại như vậy đó thì không có sợ gì hết, nhất thiết vô ngại. Là khi mà chúng ta ngồi lại với nhau, thương yêu nhau thật tình, chia sẻ với nhau, rồi cảm thông với nhau đó quý vị, thì cái đoàn thể là một cái đoàn thể cực kỳ mạnh, không có sợ cái gì hết trơn. Mà khi cái đoàn thể mà chia sẻ với nhau được cái gì, mình ngồi mình nhìn nhau một cách thầm thầm, mình chia sẻ với nhau cái nỗi buồn niềm vui, thì khi đó cái đoàn thể đó có thể giúp chúng ta lớn mạnh quý vị. Tôi mong rằng trong cái mức độ bây giờ đó quý vị, mình tìm cái đoàn thể thanh tịnh để mình tham dự, và ngược lại mình mới tạo cái đoàn thể thanh tịnh. Bởi vì trong một tăng già, trong một đoàn thể, mỗi người đó chỉ cần làm cái bổn phận của mình không thôi, một người làm tròn cái bổn phận của mình thôi á, thì như vậy cái đoàn thể được thanh tịnh. Cái trở lại cái chỗ này, bởi vì tôi nói như vậy đó, nhiều khi chúng ta cũng trong cái hoàn cảnh ở nước ngoài nó có những cái tế nhị lắm quý vị. Khi mình nhìn thì mình nói là tại sao cái đoàn thể này không kết hợp với đoàn thể kia, tại sao cái Phật tử này không chịu ngồi nói chuyện với Phật tử kia, tại sao mà bà này không chịu ngồi nói chuyện với bà kia. Phải không? Ở đây bao giờ quý vị có từng thắc mắc cái câu hỏi này chưa? Tại sao mà ông này không chịu ngồi nói chuyện với ông kia? Có không? Có ai hỏi như vậy không?
Có
không quý vị? Có. Quý vị đặt câu hỏi như vậy á, thật sự là hợp lý. Nhưng mà quý vị đặt lại câu hỏi với chính mình trước. Có những người đặt câu hỏi với tôi hỏi rằng anh bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mình không chịu ngồi với chính mình không? Mình nói là ông A không chịu ngồi với ông B, bà C tại sao không chịu ngồi với bà B, hả? Rồi cái đoàn thể A không chịu ngồi đoàn thể B. Cái vấn đề đặt ra đó quý vị là mình có đặt câu hỏi với chính mình trước là chính mình đây nè có chịu ngồi lại với chính mình không? Ở đây quý vị có chịu ngồi với chính mình chưa? Có chưa? Có một cô nó chút chút phải đặt lại từ chỗ đó quý vị. Khi nào mà chính chúng ta còn cái niềm sân hận trong chúng ta đó quý vị ha, khi nào chính chúng ta còn nguy, khi nào chính chúng ta còn cái niềm mà phiền não trong người chúng ta cái gì thì khó lắm quý vị. Bắt đầu bằng cái chỗ mình trước quý vị. Có những người mà họ ở đây thì chắc là không đến nổi. Có những người họ không thích mình, không thích cá nhân của họ, ghét họ. Không biết quý vị có nghe điều đó trở nó thấy hay chưa? Có những người tôi nghe có một em với chú đó, mà chú đó, chú cái người trên đời này chú ghét, chú là người ghét nhất nhất chú này. Là bởi vì chú mập. Chú mập quá đi. Mà chú muốn ốm. Mà chú không được. Rồi từ cái chỗ mà mập mà muốn ốm, mập mà muốn ốm, cái việc bữa nay nói muốn riết một lúc nào đó thì trời, cái người nào, cái người chú ghét nhất là gì nè quý vị? Là hình ảnh của chính chú. Nó khổ như vậy. Mà nếu mà chính mình ghét mình nữa quý vị ha. Chú nói tôi nói thầy, tôi với thầy đi bữa tình chống, hôm trước cái bữa tình chống chiến tranh. Tôi nói chống cái gì nổi mà chống. Chú không thương chú trước mà làm sao chú thương ta được mà đi chống. Quý vị thấy, thành ra trở lại cái vấn đề đầu là tất cả mọi việc giác ngộ tu chứng của quý vị ha, mình bắt đầu từ mình trước. Quý vị nói rằng đại khái xin quý vị thương yêu nhau. Phải không nè? Quý vị nói rằng đại khái là phải từ bi, phải hỷ xả. Mình không từ bi với chính mình á thì khó từ bi với người khác đó. Rất là khó. Tôi mong rằng khi nhắc lại căn bản như vậy là đệ tử của Phật, thì tôi mong rằng quý vị nhớ ba điều căn bản: Phật, Pháp và Tăng. Nếu quý vị ha, còn nói theo cái chủ mà cái chỗ kinh điển hồi xưa thì quy Phật là không có quy tinh thần ngoại đạo tà ma. Ở đây thì tôi thấy Phật tử thì lâu lâu cũng có chuyện đó vậy. Quy Phật thì cũng quy y, lâu lâu cũng ra cô 6, cô 7, cô 2 đại khái như vậy. Thì tôi mong rằng những cái vị đó nên phải đặt lại vấn đề. Quý vị ha, cô 2, cô 3, cô 7, cô 6. Có một câu nói rằng, có một nói rằng không cần quy y cũng là đệ tử của Đức Phật. Không biết Đức Phật nói lúc nào cô. Tôi không thấy chỗ đó. Nói như vậy. Tôi không biết cái ý đó như vậy, tôi thấy thật sự như vậy nè. Thật sự cái quy y đó, nếu mà cô nói là quy y Đức Phật Thích Ca đó, thì có thể là trong lòng, bởi vì nếu mà ngài sạch rồi. Nói như vậy, có một cô nói gì nếu hiểu như vậy thì hiểu được nè. Thì quý vị thấy là khi nói quy y, quý vị cười. Có nhiều người ngoài thế gian nghe nói chuyện quy y thì tưởng là cạo đầu đi vô chùa, không phải. Quy y là như vậy quý vị, tức là mình chỉ nương tựa thôi. Mình chọn con đường thôi. Mình chọn con đường thôi quý vị. Trong thế gian này đó, mình quy y cách này cách nọ thôi. Có những vị mà không quy Phật, có những vị không quy Pháp, có những vị không quy y Tăng, nhưng mà quy y cái chỗ khác. Cái chữ quy y đó là bởi vì mình nghĩ rằng á, cái chữ quy bây giờ dùng cái chữ khác thực sự là nương tựa vào cái chỗ nào đó thôi. Cái nghĩa thực tế như vậy đó. Có những vị nương tựa vào Phật Pháp Tăng, nhưng ngược lại có những vị nương tựa vào tiền. Thế gian có những vị nương tựa vào quyền lực thì cũng vậy thôi. Thành ra mình lựa cái chọn cái chỗ mình nương tựa vào. Còn cái lễ quy y, cô nói là cái lễ quy y đó hả, đại khái thì riêng tôi nghĩ cái đó có thể bỏ được. Bởi vì khi nào mình phát tâm như vậy đã là quy y rồi, mà thật sự không nhất thiết nữa cô. Đạo Phật có chỗ này hay nè, là không có dấu hiệu nào hết cho rằng cái người đó là Phật tử. Hay cái chỗ đó là bởi vì quý vị thấy những cái tôn giáo khác nó có những thứ định chỉnh. Còn đạo Phật, Đức Phật chỉ khi nào mà cái người mở mắt ra mà nhìn thấy, làm theo như vậy chứ gì, thì cái người đó là Đức Phật, là Đại Sa Đạo Phật. Đức Phật nói một câu như vậy, tôi không nhớ trong kinh nào, nhưng mà có một câu chuyện hai vị tỳ khưu, một vị thì giữ giới rất là tinh cần, một vị thì học rất giỏi nhưng mà cái giới hạnh không có trong sạch. Thì có một lần nói sao đó, Đức Phật có nói như vậy: Đức Phật, cái người nào mà gần ta nhất là cái người hành trì đạo của ta. Còn cái người xa nhất tuy là cái thân thể kế bên nhưng mà không hành trì đạo của ta cũng xa ngạn dặm. Tại là quý vị thấy cái lý tưởng trong đạo Phật nó khác do cái hành trì nhiều hơn. Bây giờ quý vị có thể kể 10 cuốn kinh, học thuộc lòng cả 100 cuốn kinh mà nói đâu rồi cất giấc đó đó, thì thật sự quý vị xa Đức Phật. Có những người rất là gần Đức Phật quý vị mà không ai biết, họ thầm lặng. Mà tôi thấy là có nhiều khi những người thầm lặng á là những người có gần của Đức Phật hơn chúng ta nhiều lắm. Như vậy thì mình nhắc lại ha, đầu năm thì nhắc lại là mình phải đặt lại vấn đề là mình là đệ tử Phật chưa. Tôi mong rằng quý vị cố gắng. Có lỡ hồi nào giờ, có lỡ mà cầu cô ba cô bảy thì chuyện nó đã lỡ rồi thôi, những quá khứ mình không nên nói làm gì rồi, nói cho cười cho vui vậy thôi. Tôi mong rằng quý vị cũng cẩn thận, bởi vì cái gì đó quý vị, nó là phương pháp tạm thời. Cái khuynh hướng tâm lý của người ta là vậy, mình cứ kiếm cái gì nó giải quyết cho mình, nó gần gần trước mắt. Nhưng mà những cái trường hợp đó thì không phải là cái trường hợp rốt ráo đâu, đó là cái quy Phật. À, tôi không có thấy ngài nói trường hợp đó ra, không có nói trường hợp đó ra cô. Nhưng mà giải theo tinh thần mà rộng rãi đó, là bởi vì nguyên là nương tựa, mà chỉ vậy thôi. À, mình phát nguyện trong trường hợp Đức Phật có nói như vậy, có một cái trường hợp trong luật ấy, thì có một trường hợp là những cái vị mà không có thầy, không có cái đạo trường ở gần, thì có những vị có thể mà lại Phật để mà quy tự mình thôi, tự mình nói chỗ này đó, sẵn thì nói luôn. Có một số vị á gì trời nói rằng thôi không thèm quy. Có một số vị á buồn cười lắm, nói rằng tôi quy Phật, tôi quy pháp, tôi quy tăng, tôi không quy. Quý vị có nghe nói trường hợp đó chưa? Chưa. Có người nói là quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy. Cái trục trặc ở chỗ này là bây giờ họ không hiểu được chữ tăng, quý vị. Không hiểu chữ tăng. Họ tưởng tăng là một ông thầy, một người sư cô là tăng, phải. Không phải như vậy. Cái đó là tăng là một đoàn thể. À, mình phải sống qua đoàn thể thôi. Ai cũng vậy thôi quý vị. Là nương tựa vào đoàn thể mà sống. Đó là bây giờ thì nó là cái câu đầu tiên. À, bác như vậy thì là Phật tử đó, thì chúng tôi mong rằng khi chúng ta nói mình là Phật tử thì tám điều sau đây thì quý vị cố gắng mà quý vị để ý, hành trì, tụng và niệm. Cái tụng niệm khác nhau chỗ nào quý vị? Bởi vì khi nói rằng tụng niệm mình á, cái chỗ này lưu ý nè quý vị nghe, thường nói chỉ tụng niệm nó hai cái này, hai cái ý này khác nhau. Tụng nó là gì? Tụng là phát ngôn ra cái âm điệu ra bên ngoài, gọi là tụng. Niệm nó là gì? Niệm tức là nhớ nghĩ, gọi là niệm. Phải không nè? Vậy là tụng niệm tức là hoặc là tụng ra tiếng, hoặc là nhớ nghĩ trong lòng. Có nói như vậy mình mới thể hành trì được. Bởi vì trong này nói rằng á, ngày đêm thường phải, tức là cái chuyện mà tụng và niệm đúng không vậy ha? Cái người hành trì đó thì phải cả ngày lẫn đêm. Mà nói ngày đêm nghĩa là sao? Cái ý ngày đêm nghĩa là sao? Liên tục. Mình cứ việc hành trì phải liên tục quý vị. Cái chỗ này đó mình tụng á, nếu mình cứ nói tụng không á thì mình làm sao mình tụng suốt ngày suốt đêm được. Như vậy là có khi mình tụng nhưng ngược lại có khi mình niệm. Quý vị nhớ ha, có khi mình tụng. Quý vị nhớ là khi chuyện tu hành á, chuyện hành trì đó quý vị, nhất là về cái phương niệm mà tâm, cái tâm niệm đó, thì tôi mong rằng quý vị cố gắng hành trì trong mọi lúc, đừng có thả ra. Bởi vì quý vị thả ra trong một lúc thôi, thí dụ trường hợp như nói rằng cái giữ, tôi lấy ví dụ như uống rượu một năm á, mình không uống rượu đó nè, rồi đại khái lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không uống rượu ra, nhưng mà ăn Tết, thí dụ ăn Tết đi, nói thay đại khái năm có một lần Tết, đại khái thì uống một chai hai chai, quý vị thấy ha, một chai hai chai có thể làm mình say. Và chỉ cần một năm 365 ngày gì, mà chỉ cần một giờ mình say thôi, một giờ mình say thôi, thì một giờ say đủ tạo cái nghiệp khổ cho mình. Quý vị thấy chỗ này không? Thành ra cái chuyện mà tu hành, quý vị đừng có tha thứ, đừng có tha thứ. Bởi vì tôi thấy là có những người trường hợp buồn cười lắm, là cái là làm việc cả năm vậy gì, rồi là cái kiên trì làm việc cả năm, thì một lúc nào đó rồi tự mình là cái việc lý do nào đó buông ra, mà buông ra như vậy là chính mình đã hại mình. Thành ra tôi nói rằng trong kinh nói rằng thường cái ngày đêm phải tụng niệm là vậy, là chuyện liên tục kiên trì. À, phải cố gắng chuyện đó. Bây giờ nhớ tám điều, tụng và niệm tám điều. Bây giờ thì tám điều này, tám điều gì? Điều thứ nhất, điều thứ nhất là gì quý vị? Để nhất giác ngộ. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tụ tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Cái câu đầu tiên là khuyên chúng ta có 8 điều chúng ta phải nhớ. Thì cái điều thứ nhất là vậy. Điều thứ nhất á, là nếu một cái người nào mà thường xem xét những điều sau đây một cách liên tục, thì cái người này á sẽ tránh được cái khổ của sanh tử luân hồi. Điều thứ nhất, tôi dịch ngược, rồi phía sau dịch lên. Cái người nào mà nhớ những điều này liên tục, có nghĩa thường quán xét, thường soi xét những điều đấy đó, thì cái người đó sẽ tránh được khỏi sanh tử luân hồi. Các cái gì? Một, phải nhớ rằng cái thế gian này á là vô thường. Cái cõi nước này đó là tạm bợ. Cái thân tứ đại này á, trong nó toàn là khổ mà nó không có thật tánh. Cái thân tứ đại ngũ ấm này á, nó không có thiệt, nó sanh, nó diệt, nó đổ luôn luôn, nó không có chủ, nó hư, nó ngụy, có như vậy thôi. Thì cái điều thứ nhất, thì trong kinh này nói rằng cái người nào mà thường nhớ những cái điều sau đây đó, thì cái người đó nếu mà luôn luôn nhớ thì từ từ sẽ tránh khỏi sanh tử luân hồi. Nhớ cái gì? Một là thế gian này là vô thường. Thế gian này là vô thường. Hai, đất nước này là tạm bợ. Ba, cái thân tứ đại này toàn nhiều rất là khổ, nó không có thật tánh, sanh diệt thay đổi, chỉ có vậy thôi. Cái người nào mà nhớ mấy điều đó thì cái người đó luôn luôn nhớ mấy điều đó thì là dần dần tránh được sanh tử luân hồi. Bây giờ mình đi vô từng điều một. Thứ nhất là thế gian này là vô thường, cõi nước này là tạm bợ. Thì nói về quốc độ bên ngoài, cái quốc độ bên ngoài, thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ. Quý vị thấy, mình thấy thế gian này thường hay là vô thường? Thường hay vô thường? Đâu có thấy vô thường, mình thấy thường chứ. Nếu mà quý vị nói là thấy vô thường thì mình hết khổ. Cái thế gian này đó quý vị, ngồi mà suy nghĩ, ngồi mà tính toán, ngồi mà ngẫm nghĩ á, thì thấy nó vô thường. À, có việc mình ngồi thì mình suy nghĩ chứ. Còn bình thường mình hành xử bên ngoài thì mình thấy nó lại thường. Nó rất là thường. Tôi biết có một người tội nghiệp lắm quý vị. Có một người cũng quen với tôi, ông cũng lớn tuổi rồi. Tôi thấy có một sự thay đổi. Giàu lắm, ở Việt Nam mà nó giàu lắm quý vị, rất là giàu, mà được cái coi rất là có đạo tâm. Hồi xưa thì giàu, rồi qua đến 45 cái trở thành nghèo. Hai đi học tập rồi đài lên đài xuống, lang thang rồi chạy được qua tới Mỹ. Thì nó thầy, cuộc đời nó vô thường, nó đủ thứ hết trời khái. Nó thiệt chứ thầy thấy xăng trổ xay trầm đại khái, giờ tôi cứ mong để sống lên nấc, rồi hưởng tiền già tôi đi tu. Hai hưởng tiền già tôi đi tu. Thì đúng rồi, thấy như vậy là quá quý vậy ha. Tôi nghĩ là phải thấy được cái vô thường chứ gì. Hôm trước tôi gặp lại thì hỏi sao giờ còn lên tiền già rồi, giờ tính sao? Đối với câu trả lời là sao? Hưởng tiền già đi tu đâu ai cấm hưởng tiền già. Chứ không thầy, giờ đã khá là tôi phải dành 10.000 đồng cắt cái chùa ở Việt Nam mới được. Tôi không dám nói quý vị, nhưng mà tôi nghĩ như vậy nó không có đúng lắm. Bề ngoài có vẻ nó đúng đó. Hưởng tiền già nó dành được 10.000 gửi Việt Nam cắt những cái chùa. Phải không quý vị? Tôi nói rằng á, tôi nói với ông cụ tôi nói mới đây cái thấy cái Tết tới rồi, lụi hụi tới Tết nữa bây giờ đấy. Tôi chỉ mong rằng cũng nhớ được rằng chưa chắc mình giành được 10.000 quý vị, cắt cái chùa chưa xong mình đã tắt thở rồi. Quý vị thấy, thì bởi vậy mình chưa đủ 10.000 chết rồi, lúc đó thì lúc đó nó thiệt chứ quý vị, cái khổ chỗ này nè. Lúc đó nếu mà cái tâm niệm không lành nữa quý vị ha, cứ trằn trọc chết mà chết không được chết, bởi vì vẫn còn nhớ được vụ 10.000. Cái này nói thiệt, cái này tôi nói thiệt quý vị á, là bởi vì cái tâm nguyện không còn cái gì. Mình cứ nằm nó lắc bây giờ cứ niệm Phật, một Phật bạch ngài dắt con về trình độ, rồi ngài đưa cái tay nó không ngài con 7.000 mới 7.000 thứ 3.000 trở lại tái sanh, nó khổ như vậy chứ hả? Dạ không, 10.000 đô, đến 10.000 đô la để gỡ về Việt Nam cất cái chùa. Tôi nói như vậy thật sự quý vị, cái chùa đó quý vị ha, các cái chùa đó, tôi nghĩ rằng có lẽ là các cái chùa cho mình là quý hơn. Quý, cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Có dư Đức Phật nói rằng cái chuyện quan trọng là chuyện chứng ngộ, quý vị, chuyện tu hành. Chứ còn tôi thấy như vậy nó không có hợp lý. Bây giờ cũng già quá rồi, rồi chắc gì mình nói thiệt, chắc gì mình sống mình dành để dành đủ tiền, quý vị thấy không? Vậy thì tới đâu mình tu tới đó. Cái chỗ này thì quý vị mới thấy được rằng con người ta, chúng ta là buồn cười lắm. Trong cái quốc độ này, cái hoàn cảnh mọi việc, cái thế gian này là vô thường, mà mình muốn nó thường. Cái đó là cái khổ do mình tạo ra. Cái khổ mà cầu bất đắc khổ là quán tánh hội khổ. Hai cái đó là do mình tạo ra. Hỏi quý vị, trời đất cái gì thì phải có nắng có mưa, phải không? Phải có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Cái thế gian nó đã vậy rồi. Mình thì sao? Mùa xuân tới thì mình vui, mùa đông tới thì mình quán, mình trách. Nó vô thường, mình muốn nó thường sao được? Mình muốn lúc nào có mùa xuân sao được? Phải không quý vị? Cái thế gian này á, lúc cái xã hội này nó già, lúc cái xã hội này nó nghèo, tất cả mọi thứ đều nó thay đổi, quý vị. Nó không có bao giờ nó là mình. Thành ra mình thấy, nếu mà mình cứ đòi hỏi sự vật nó như vậy không á, cái cảnh vật bên ngoài nó như mình muốn á, làm sao được? Hãy trời nắng thì những người làm nghề khác họ vui, à, mà những người làm nghề nông họ ghét. Mà trời mưa, nghề nông họ thích, thì những nghề khác gọi là quá. Thì mình thấy rằng cái chuyện bên ngoài, cái cuộc đời bên ngoài nó vô thường, cái thế gian nó vô thường vô cùng. Nó đổi, nó thay từng giờ, từng khắc. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đó là mình nhìn cái thế gian này sao? Mình phải nhớ cuộc đời này là vô thường, nó phải thay đổi thôi. Là bởi vì khi sự thay đổi tới á, nó không có làm cho mình bị sốc, nó không có làm cho mình bị đớn đau. Ở Cali này đó, có người nói tôi nói thầy, không ở Cali thầy. Nói sao vậy? Đâu gì biết Cali sao? Nó sợ đông đất chết. Ở đây quý vị nào sợ đông đất chết? Thế gian là vô thường quý vị. Bữa nay Cali động đất, nhưng mà mình chạy qua bên kia không chịu, bên kia động đất cũng không chừng. Nó thay đổi, nó từng giờ, từng khắc cái gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nói về cái chết. Đầu năm nói về cái chết, có lẽ xui, nếu xui tôi chịu hết. Thật sự quý vị, cái mạng mình á, chút nữa đi sau bộ đoạn sau, cái thân mình á, đâu cần động đất mới chết quý vị. Không cần. Phải không? Bước ra ngoài này gì, đi dắt cái cục đá té, đứt cơn máu đã đủ chết rồi. Vậy thì cái chuyện thế gian nó là như vậy, mình phải dẫn như vậy thôi. Cái người tu đạo Phật không có sợ, không có sợ chết. Mà bởi vì nếu nhìn cái chết bằng con mắt mà khác thì nó còn người tu đạo Phật không có sợ chết. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải chết mới sống chứ. Ở trong đạo Phật nói rằng con người ta phải là tuyệt hậu tái tôn. Tuyệt hậu tái tôn. Tuyệt cái này là chết. Sau cái chết đó, mới có sự sống. Sau cái chết đó, quý vị, mới có sự an lành. Sau cái chết đó, mới có sự giải thoát. Ở đây chúng ta không có can đảm chết. Mà không có can đảm chết đó, do vậy chúng ta mới khổ dài dài. Quý vị thấy được không? Ở đây có vị nào đã chết chưa? Không có thiệt. Bởi vì phải thiệt, phải thích khó. Cảm ơn chú. Như vậy là quý vị cái chết cái sống như vậy. Bà cụ A, tôi lấy ví dụ bà cụ A trước khi vào đạo Phật. Bà cụ A có tật đánh bài, không nè, buộc mới làm gì kêu rủ người ta đến đánh tiếp sắc. Đó là bà cụ A, không nè, đến tiếp sắc rồi đó. Hoặc phải có hai đợt ăn hoặc thua. Ăn á thì thấy mình vui, nhưng mà cái người bạn của mình thì họ buồn. Như vậy là mình vui trên cái buồn của người khác. Thua đó thì mình buồn. Mình buồn rồi về chửi con, chửi cháu. Mình buồn tạo ra cái buồn cho người khác. Tức là có hình ảnh của bà cụ A. Phải không? Nếu bà cụ A đi vào chùa biết quy theo đạo Phật, biết nghe Pháp, biết tu theo đạo Phật, nếu mình làm vui cho người khác thì làm buồn không làm. Hay là mình vui trên cái buồn người khác mình không làm. Như vậy thì sao quý vị? Các con người cờ bạc của bà cụ A phải chết. Phải khai tử cái người đó để cho con người khác sống vậy. Con người mà vui trên cái thua của người khác, con người mà buồn làm cho người khác buồn phải chết để con người khác sanh ra. Mình thấy không? Phải có như vậy mới được. Trong đạo Phật nói rằng cái người nào muốn tu đạo Phật phải chết mới sống. cái chữ trong thiền gọi là tuyệt hậu tái tôn. Thành ra chúng ta phải xét lại mình con người, mình chọn con người nào nên sống, con người nào chết. Nếu mà con người nào mình thấy nó không cần á, thì có lẽ là mình khai tử nó làm sao? À quý vị, tôi mong rằng cái chỗ này mình phải đặt lại vấn đề. Có những con người mà có lẽ mình phải khai tử, không chết mình cũng buộc chết. Bởi vì nếu không mình cứ trì quản á, thì sao quý vị? Trì quản thì sao? Con người nó trở lại nhanh lắm quý vị. Tôi có một người quen, cái chỗ này quý vị thấy nó lạ lắm, có những cái thói xấu. Uống rượu đó quý vị, nghiện rượu á. Ở đây chắc là mong rằng quý vị không có nghiện rượu, nhưng nếu có nghiện cái này cũng khổ lắm. Rượu là một cái bệnh đó quý vị, uống rượu là một cái bệnh. Mình đừng có tưởng đại khái là cái người mà uống rượu rồi bỏ không được, không phải như vậy. Nó là cái bệnh thôi. Tôi biết con người bỏ mấy năm á, thì một lúc nào vui chứ gì, uống lại, mà uống lại thì trở lại về thằng đầu. Thành ra hãy can đảm, cái người nghiện rượu phải can đảm là bỏ luôn. Một câu nói là hút thuốc cũng vậy, hút thuốc uống rượu những thói quen đó sẽ bị cờ bạc cũng như nữa. Hãy bỏ thì phải bỏ luôn, phải chết luôn. Mà mình nghĩ một thời gian mình đánh lại cái gì, mình hút lại, mình uống lại thì nhiều hơn trước, vì con người nó sống vậy 100%. Những thói quen tật xấu của chúng ta cũng vậy đó quý vị. Đừng có, tôi nghĩ rằng tôi sợ chỗ này thôi. Quý vị đã từng giàu có rồi, quý vị đã từng thấy sự thay đổi thăng trầm quốc độ này rồi, có quyền trong tay, hết quyền trong tay v.v. Có khi mình thấy điều đó mình chán chê cái thế gian này. Nhưng mà không khéo á, lúc đầu cái gì, mình nó thôi chút. Tiền thì nói tại đại khái là ngày xưa mình có tiền, mất hết trơn nó thôi, cuộc đời là giả tạm gì, không cần tiền nữa. Nhưng bắt đầu mình có tiền chút đỉnh cái gì, có được 100, thì bắt đầu có 200, có 200 bắt đầu có được 300, 400, 500. Thì cái con người làm tiền trước đây của mình nó trở lại sống nhanh như thường thôi quý vị. Thành ra cái người tu đó quý vị, tôi mong rằng quý vị phải cẩn thận. Thế gian là vô thường quý vị, nắng, mưa, rồi sấm bão nó thay đổi vô cùng. Nếu mình nhìn thấy cuộc đời của mình á, chắc là quý vị ở đây, những quý cụ lớn tuổi bên đây chắc là nhìn cái cuộc đời thay đổi lắm rồi. Đừng nói khoan nói thân mình, nói về thế gian bên ngoài thôi. Tôi nhớ rằng từ hồi tôi qua Mỹ tới giờ quý vị ha, chỉ có mười mấy năm thôi. Mà đừng nói chi xa, chứ từ cái chùa Giác Minh mình lên đây á, cũng đã thay đổi rồi đó quý vị. Không biết quý vị có để ý thấy điều đó hay không? Con đường thay đổi, xa lộ thay đổi, cái chùa thay đổi, tất cả mọi thứ đều đổi thay hết á. Như vậy thì mình thấy rằng sống trong cái quốc độ này quý vị, cái sự thay đổi là cái sự hiển nhiên. Đừng sợ hãi. Có những người họ sợ sự thay đổi, mà cũng đừng có bám víu quá vào sự thay đổi. Bởi vì nếu mình sợ hãi quá đó quý vị, thì mình sẽ tạo ra cái đau khổ. Mà mình thích quá thì thay đổi cũng là cái sự đau khổ. Tôi mong rằng quý vị trước nhìn cái cuộc đời trong đạo Phật, thế gian này là vô thường, nó đổi, nó thay, nay nó còn, mai nó mất. Nhìn bằng con mắt đó đó, thì ít ra chúng ta được tự tại một phần với hoàn cảnh. Mình không có đổi thay hoàn cảnh được, nhưng mà cái hoàn cảnh nó không có làm chủ được mình. Cái đó là cái nhìn mà tôi nghĩ rằng cần cho chúng ta. Bây giờ 4:30 rồi quý vị, còn cái phần sau á, thì về cái thân mình thì chắc là tuần sau chúng ta nói. Thì hôm nay tôi chỉ mong rằng quý vị nhớ cái phần đầu của kinh á, cái điều mà chúng ta cần nhớ đầu tiên là gì. Trong kinh nói rằng cái người nào mà thường nhớ những điều này đó thì có thể dần dần xa rời sanh tử. Thì điều đầu tiên để nhớ là gì? Xin nhớ rằng cái thế gian này đó là vô thường. Xin nhớ rằng á, cái cõi nước này á là tạm bợ. Tức là muốn nói rằng cái hoàn cảnh chung quanh mình quý vị ha, cái quốc độ chung quanh á, từ cái nơi mình ở tới cái cảnh bên ngoài, tất cả những thứ đó đều thay đổi, cái gì đều thay đổi hết. Nó không có giống như vậy đâu quý vị. Nó thay đổi. Tôi nói là cái gì ngoài bên ngoài mình, từ cái chuyện triều đại, chế độ, hoàn cảnh, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Cái khổ chúng ta là chúng ta không chấp nhận sự đổi thay. Ngày xưa có người một cái chàng thi sĩ đi mà trong cái tâm trạng như vậy đó quý vị. Rồi có một cái gọi là ở ngày bên Tàu có cái gác gọi là gác Đằng Vương. Ở đây các cụ gỡ chứ hát chắc biết cái gác Đằng Vương. Tức là cái gác đó đó, là ngày xưa ông vua lên đó tiếp khách, tiếp những cái người mà làm quan mới, quý vị hay đậu tiến sĩ rồi đại khái lên đó tiếp khách. Thì ngày xưa nó như vậy đó, nhưng mà cái bây giờ thì tới cái đó cái gác cũng còn, nhưng mà không còn mà vàng son như xưa nữa. Thì cái người đó nhìn cái gác mới than một câu như vậy là: các trung đế tử Kim Hà tại, hạm ngoại Trường Giang không tự lưu. Tức là các trung đế tử Kim Hà tại là nhìn cái lầu đấy cái gì, bữa nay không biết ông vua ông ở đâu rồi. Bây giờ ngày xưa cái gì là vua đó thì có triều đình, có quan, có văn, có võ, có đèn, có phú đã đổ đuổi hết. Bây giờ chỉ có lầu cát mà nó đã là rêu, nó đấm rất là dày rồi. Thì các trung đế tử Kim Hà tại, hạm ngoại Trường Giang không tự lưu. Nhìn lên lầu thì vua đâu còn, bây giờ nó ở đâu. Mình nhìn ra ngoài kia thấy những chiếc tàu nhỏ nó chạy ra ngoài đó. Thành ra cái tâm trạng như vậy đó quý vị. Chúng ta cũng vậy. Tôi mong rằng mình nhìn cái cuộc đời này nó đổi thay, mình phải nhận như vậy, phải chấp nhận như vậy. Ở đây có những người tôi biết là họ sống bằng cái, nhất là các cụ, nó xin lỗi các cụ, ở đây các cụ nào có lâm vào tình trạng này cũng đừng trách thôi, nó sự thật như vậy. Các cụ phần lớn một lứa tuổi nào đó mình sống trở về với dĩ vãng nhiều hơn. Nhỏ đó thì nó nghĩa tương lai, ngày mai mình tốt nghiệp, sắp tới mình tốt nghiệp đi học trường đại học nào, học trường đại học nào làm ra gì mình sống về tương lai. Còn một lứa tuổi nào 40 ngoài 50 trở lên á thì bắt đầu mình sống về với dĩ vãng. Mà chính cái chỗ này thì quý vị, mình không thấy cái quốc độ là vô thường, cái thế gian là vô thường, quốc độ nguyên thí. Thành ra có nhiều khi quý vị không khéo, quý vị tạo ra cái sự rạn nứt giữa quý vị với con cháu quý vị. Hồi xưa bây giờ quý vị hay nói vậy đó, hồi xưa đó tao có như tụi bây giờ như vô lễ vô là không có phép cũng tắt như bây giờ vậy. Hồi xưa đi học về phải làm vậy, tao phải như bây giờ tụi bây như vậy. Cái chỗ đó quý vị không thấy được cái hoàn cảnh thế gian nó vô thường, đúng không? Thế cái thế gian nó vô thường. Ngày xưa mình sống ở Việt Nam, bây giờ mình sống ở Mỹ, từ cái biến chuyển nó đã là vô thường rồi quý vị. Mà cái quốc độ quý vị 40 năm trước á, 40 năm nay, 40 năm sau nó khác nhau một trời. Thành tôi mong là khi đặt cái mình trong cái hoàn cảnh của sự thay đổi, của sự vô thường để thấy. Hồi xưa đó, chúng người thấy hồi xưa đó thì phải làm sao? Cái nhà phải như vậy đó. Bây giờ cái nhà nó khác. Hồi xưa đó quý vị đã khác, tới bây giờ vẫn có người tình trạng đó muốn mua cái nhà phải mời thầy để coi bếp. Có người hỏi tôi nói thầy coi dùm bếp, tôi nói giờ coi sao được, muốn phá nhà ra coi thì được. Tôi biết coi. Làm sao được, quý vị coi làm sao được. Ở Việt Nam thì nó đại khái là mời coi, đại khái là chấm hướng coi đất coi nhà rồi được, xây cái bếp, xây hướng đông hướng tây thì khá được. Bây giờ qua nhà bên Mỹ rồi làm sao được quý vị, nó cắt trình đình như vậy thôi. Bây giờ nó không được, bà phải phá cái bếp này ra thì có căn đảm bỏ là 20 ngàn để phá cái bếp không, quý vị thấy không? Vậy thì cái chuyện đó mình thấy cái chuyện đó nó dẹp quan bên thực tế một chút, quý vị thực tế một chút, nhớ được rằng á cái thế gian này nó vô thường, cái quốc độ này nó thay đổi, mình phải chấp nhận cái thay đổi. Tôi mong rằng những cái vị lớn tuổi, cái người lớn tuổi là cái người khó chấp nhận thay đổi nhất, khó chấp nhận thay đổi nhất. Tôi mong rằng quý vị ở đây quan hỷ cho, phải nhớ như vậy đấy chứ, để gì mình bớt khổ, chính mình bớt khổ. Chứ nếu không mình khổ lắm quý vị. Mình cứ ngồi mình nhớ cái chuyện ngày xưa nó đẹp quá, ngày xưa nó an lành quá, ngày xưa nó vui vẻ quá, ngày xưa nó đủ thứ hết. Bây giờ gặp những chuyện mình không thấy nó không có hợp ý mình chút nào hết trơn, mà như vậy mình khổ đau. Mà xin người nhớ rằng chuyện ngày xưa đã qua rồi, nó qua mất rồi. Bây giờ mình ngồi đó mình khóc, mình lóc, mình rên, mình rỉ, mình chửi, mình mắng, mình cầu, mình nguyện, cái chuyện nó đã qua rồi. Ha, quý vị nhớ rằng cái cuộc sống chúng ta làm sao giống như là cái người mà Trần Lưu Nguyễn vậy đó, Nguyễn Triệu vậy đó. Ở đây quý vị biết câu chuyện mà Nguyễn Triệu, Lưu Thần Nguyễn Triệu không? Hả? Không biết. Cũng bị cái tâm trạng ngày xưa, sống người là ngày xưa đó. Nhưng mà ngày xưa nó không có thật, nó qua rồi quý vị. Vậy tôi chỉ xin một điều, quý vị ráng nhớ điều này về cái hoàn cảnh bên ngoài. Trong này có hai chỗ, một về thân, hai về cảnh bên ngoài. xin nhớ được rằng cái hoàn cảnh bên ngoài, cái thế gian bên ngoài nó thay đổi, nó thay đổi. Xin nhớ điều đó cho ha. Đừng có thể là nắng, bữa nay nắng nhưng mà chiều nay mưa, nó sẽ như vậy. Thấy nắng thì thấy phải là mưa, vậy thì mình mới sẽ đổi như vậy đấy chứ, để rồi mình không có bị sốc, mình không bị xúc động, không bị mà hoảng hốt trước sự đổi thay. Đừng có sợ, tôi nghĩ rằng đừng có sợ quý vị. À, sau cái cơn động đất năm ngoái đó gì, tôi biết có nhiều người Mỹ sau cơn động đất đó quý vị ha, họ mới thấy được cái thế gian này là vô thường. Có nhiều người Mỹ thấy có một cái buồn cười lắm, là ngày xưa họ bao giờ họ nghĩ đến chuyện mà gọi là tinh thần hết, họ không đi chùa, họ không đi nhà thờ gì hết á. Vì sao cơ động đất cái gì sao mới thấy, là bởi vì họ tưởng thế gian này an lành quá, không đổ thai gì hết. Người thế không có đổ thai gì hết, mà sao cái sự đổ thai đó mới phút trước phút sau thôi, thì họ mới thấy được cái thế gian này là vô thường. Và tôi mong rằng quý vị phải nhìn thấy chuyện đó, những cái chuyện mà hàng ngày ở bên ngoài quý vị nó xảy ra đó, đừng sợ hãi, vì cứ nhìn nó biết nó như vậy để mình liệu mình tu, mà nhớ hàng ngày quý vị đó. À, tuần tới mình sẽ nói về cái thân của mình, bây giờ về cái hoàn cảnh bên ngoài, về quốc độ của mình á. Riêng tôi mong rằng chiều nay về đó quý vị, có như vậy mới cái giáo lý mới thấm được quý vị được. Chiều nay về mình rảnh mình ngồi lại, quý vị ngồi ha, mình nhớ lại, moi ra trong cái hồi tưởng của mình, nó hồi nhớ được cái hoàn cảnh thay đổi như thế nào. Cũng quý vị á, ngày xưa cái làng mình như thế nào, à rồi thay đổi sao, cứ moi ra để mình thấy rằng cuộc đời này nó đổi thay, nhưng mà mình càng ngày mình đi quý vị, càng ngày càng già lên, cái mọi cảnh đều đổi hết trơn. Để khi như vậy chuẩn bị được rằng mình thấy một ngày nào đó mình thấy rằng mình chấp nhận cái sự đổi thay một cách dễ dàng thôi, mình không có phản kháng, không có chống đối lại cái sự đổi thay. Mùa xuân thì hoa nở vui với cái hoa của mùa xuân, nhưng ngược lại mùa đông á mà tuyết rơi quý vị thì sao, thì cũng an lành vui với tuyết rơi. Cái trục trặc của mình là mình thích mùa xuân, mình muốn nắm mùa xuân ở lại, mà mình muốn đuổi mùa đông đi á, không được quý vị. Tôi mong rằng mình thấy như vậy tức là mình đỡ khổ nhiều lắm rồi, cái hoàn cảnh mình đỡ khổ lắm rồi. Thì bây giờ chắc chúng tôi xin nghỉ ở đây, tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái sự thay đổi của mình. Tôi mong rằng quý vị, xin quý vị nhớ cho những điều này để quý vị là những cái điều tốt, những phương pháp hành trì nhiều hơn. Thành ra quý vị học á, xin đừng có nghĩ học thuộc lòng rồi mình suy nghĩ, mà phải nghĩ cuộc đời của mình. Ha, xin quý vị nhớ là mình làm sao mình kết hợp lại cái gì mà trong kinh Đức Phật nói đó, mình kết hợp lại cuộc đời mình thử coi nó đúng như vậy hay không, có phải như vậy hay không. Và nếu phải thì làm sao? Không thích cho nó rõ quý vị. Có thấy như vậy thì mình mới gần được với giáo lý, mà giáo lý mới trở thành xương thành máu của mình. Còn nếu không mình học mà mình cứ học chơi rồi nó thì quý vị thì mình nói bao nhiêu cũng không thấm được đâu cả. Tôi mong là quý vị nhớ cái điều đó cho. Bây giờ thì xin quý vị đứng dậy chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đến với con người.